Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta, người tu phải biết giữ tâm chân chánh, tự sửa mình, xây dựng cho tâm linh của chúng ta hướng tâm về trời Phật mà tu, không nên hướng về vật chất quá nhiều, vì chúng ta đến đây với hai bàn tay không, khi ra đi cũng chỉ có hai bàn tay không, không mang theo được gì cả. Cho nên, phải biết giữ tâm thanh tịnh, phần hồn là chính, tự tu tự sửa, không nên nhờ đỡ và ỷ lại bất cứ ai, kể cả người truyền pháp. Thiền sư còn nhắn nhủ chúng ta là mỗi người là một ánh sáng của vũ trụ, phải biết tận dụng khả năng của chính mình để tu tiến. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài giảng vào ngày 1 tháng 2 năm 1994 tại Thiền đường Thiền thức của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay có duyên lành tôi được trở về nơi đây. Với tuổi cũng quá thất tuần, nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Tin tưởng được tất cả bạn nào nhìn tôi thấy có khỏe, tôi tin tưởng mọi người đều mừng. Nhưng mà chúng ta đã hướng tâm về trời Phật, chúng ta mới có duyên lành hội tụ bao nhiêu người trong căn nhà eo hẹp. Thiền đường đúng lúc, đúng luật thì phải khang trang, đầy đủ hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ có cái tâm thôi, tiền chúng ta không có. Cho nên có những người phát tâm cho những cái phạm vi nhỏ nhỏ mà chúng ta hướng tâm tới trời Phật, thì từ nhỏ nó cũng đi tới chỗ lớn. Cho nên hôm nay chúng ta về đây, tôi về đây là được khêu dậy sự hướng tâm của mọi người. Chúng ta xa quê hương, còn ai có thể sống gần chúng ta bằng trời Phật? Chúng ta hướng tâm về trời Phật, chúng ta mới có cuộc sống thật sự hạnh phúc. Ngày ngày chúng ta nhận được vũ trụ quan để sống. Luồng điển của vũ trụ đó dẫn giúp đỡ cho chúng ta từ miếng ăn, giấc ngủ đầy đủ. Mà chúng ta không có thực tâm hướng về phần hồn của chính chúng ta thì chúng ta là người thua lỗ. Cho nên vô vi là người tu để tự thức và hướng tâm giải thoát. Một kiếp động loạn ở thế gian đưa chúng ta về thanh tịnh. Nhờ sự động loạn chúng ta mới tìm đường tu. Thì càng tu phải cố gắng giữ pháp, hành pháp để thực tâm trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Đó là cái của vô tận, vô sanh bất diệt, chứ có đồng bàn, đồng bạc đếm được, nay còn mai mất. Của thiên trả địa, khổ cách mấy kiếm tiền cũng mua nhà, mua xe, mua cổ, mua đất rồi hết rồi, rồi ra đi với bàn tay không. Bây giờ chúng ta hướng về phần hồn thì chúng ta có dịp trở về với thực chất của mọi người và kính trọng mọi người. Mọi người đều có khối óc, phải biết dùng thanh tịnh làm chủ để khai triển tâm thức của chính mình. Nghe đông chạy đông, nghe tay chạy tay là tự hại mà thôi. Mình tự thức khai triển, nắm được pháp phải tự thức khai triển. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có cả hai. Bây giờ chúng ta chỉ khai sáng lên mình mà thôi. Chỉ khai sáng mới tới mình mới đi tới vô cùng. Càng tu trí chúng ta càng sáng, tâm chúng ta càng minh. Đó mới thấy là hạnh phúc, gần trời Phật hơn. Gần trời Phật chừng nào tâm thức càng dũng mãnh trong thanh tịnh, chứ không phải dũng mãnh để cướp giật. Cướp giật là tạm bợ thôi. Trước mặt chúng ta thấy có nhiều chế độ, có người tranh tụng về vật chất, giành của, giành cải, giành đất mà không biết sửa thân, không biết tu thân, không biết giải quyết tâm linh của chính mình, thì cuối cùng có đứng hạng nhất ở thế gian rồi cũng ra đi với bàn tay không. Nên những vị đó bây giờ cũng phải đang thức tâm, chúng ta có một chiều hướng đi, có lối thoát là phần hồn. Chỉ có phần hồn mới tiến tới vô cùng, mà trở về vô sanh bất diệt được. Mà chúng ta không biết phần hồn là một cuộc thua lỗ Ở thế gian này chúng ta sống trong cảnh kích động và phản động, nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Trên cuộc đời của người tu, quá trình đều gặt hái sự kích động và phản động của tình đời đen bạc không ít mới hướng về con đường tu. Bây giờ chúng ta người nào hướng về con đường tu phải dốc lòng đi, vì nó là thanh tịnh, phải dày công mới tự đạt được. Mà thiếu không có dày công thì không có bao giờ tự đạt được. Tự tu tự tiến mới là thật tu. Mà tu nhờ người này người kia người nọ không phải thật tu. Họ bày là cái sự thành công của chính họ, mà mình thực hành thì mình có kết quả của chính mình. Còn họ bày chuyện này chuyện nọ, cam kết chuyện này chuyện nọ, rốt cuộc là chỉ mình ra đi với chính mình chứ không phải ra đi với họ. Phải nhớ như vậy. Cho nên phương pháp vô vi, tôi được nhiều người kính trọng, quý thương tôi. Đáng lẽ tôi chỉnh trễ, tôi làm thầy và tôi chỉ huy, không. Tôi kính trọng mọi người và mọi người có khả năng tiến như tôi. Đó là mới khai triển được phước thức bình đẳng. Còn bắt buộc là tôi không có bắt buộc. Nhiều người nói tại sao không, tôi không bắt buộc và tôi không rầy la, không. Duyên nghiệp của mọi người đều là một cơ hội để tiến hóa. Người nào có duyên nghiệp thì phải có cơ hội tiến hóa. Kích động từ gia can động loạn mà tự hướng về thanh tịnh mới thật là thanh tịnh. Nhiều người không hiểu, nói ông Tám ba phải. Không phải, chúng ta đang nuôi dưỡng bởi trời đất, mà chúng ta là người phản, không phải người thật. Vũ trụ quan đang giúp cho chúng ta từ cọng rau, miếng ăn, giấc ngủ, mà chúng ta quên nó đi. Chúng ta là người phản, và chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta mới có một đường tiến đi lên và giải thoát. Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền, đủ chuyện hết, mà không biết chính mình làm sao có dân chủ. Phần hồn làm chủ thể xác mà không biết điều khiển thể xác, không biết khai sáng tâm thức của chính mình thì làm sao có dân chủ. Rồi nhân quyền cũng vậy, phần hồn không có mà đòi nhân quyền. Đòi ăn rốt cuộc là hại, ăn nhiều là hại, nhậu nhiều là hại, tự sát. Mà tưởng là tinh vi, không phải như vậy. Phải biết được phần hồn, phải biết được sự thanh tịnh là quan trọng. Chúng ta người Việt Nam cần cái gì bây giờ? Cần sự thanh tịnh, không phải cần tiền. Nếu chúng ta có được một số người như thế này mà thanh tịnh đóng góp với nhau, trên nói dưới nói trên nghe, được việc gì chúng ta có thể làm được? Là việc trong yêu thương và xây dựng, chứ không có làm nghịch lại cái sở năng của cuộc sống của con người. Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ, mỗi người là ánh sáng trong vũ trụ. Mà nếu không vun bồi tới quân bình là tâm tối, đó là địa ngục ngay trần gian. Chúng ta thấy cảnh địa ngục ngay trần gian. Ngày xứ sở của chúng ta có nhiều người rất nghèo khổ, có óc có trí mà không chịu khai, không làm được việc gì hết, rồi khùng quẫn đi tới chỗ tự tử, rồi chọc giận người này người kia người nọ, rồi sát phạt lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, hằng ngày đều chết một cách vô lý, không biết thương yêu với chính họ. Họ làm được cái gì? Chuyện chân chánh của trời đất để sửa mình trở về tức chấn động lực thanh tịnh của chính mình, để hòa hợp với chấn động lực của vũ trụ quan mà sống. Cái chuyện đơn sơ nhất không làm được thì muốn làm ông này ông nọ để làm gì? Để tạo khổ thôi, tạo nghiệp thôi, tạo động cho chính mình là tự hại tự sát. Ăn cho nhiều là tự giết ngũ tạng của chính mình. Ăn cũng ăn cho nhiều, kỳ thật người tu đàng hoàng không ăn nhiều, không xài bậy thì đương nhiên có dư thừa để bố thí người khác. Nhưng mà hạnh đức chúng ta phải có, chúng nói đâu phải hành đó, phải đúng như vậy mới độ tha tại trần. Cái ảnh hưởng là quan trọng giữa con người và con người. Phải phát triển cái quân bình liền điển trong khối óc tới ngũ tạng của chính ta thì chúng ta mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Những người kế tiếp là ai? Ngay trong gia đình chúng ta, cha nói con không nghe là hạnh đức của cha thiếu. Phải trì tâm hướng về thanh tịnh. Một câu nói của người cha là quan trọng lắm. Chứ nhiều người có con nói con không nghe, có vợ nói vợ không nghe. Tại sao họ không giữ cái niềm tin yêu lúc ban đầu gặp nhau, thương yêu vô cùng. Bây giờ thì gây gỗ. Tại sao? Vì người đó thất tín với chính họ, bất trung bất tín, không có chính khí thì không có linh khí. Phải có chính khí mới có linh khí. Lúc nào phải nghiêm phụ, hiền mẫu phải làm đâu đó nó đàng hoàng. Mình làm người hiền mẫu đối với đứa con không phản. Mà mình cứ xung đột với đứa con thì đứa con nó phản. Mình đẩy nó ra ngoài đường thì nó nghĩ cái gì? Nó nghĩ với cái sở năng sẵn có của chính nó mà nó hại gia can. Hại tới danh dự ông bà cha mẹ nữa, cửu quyền thất tổ mình cũng mang quả nữa. Cho nên người tu thanh tịnh khác phải trở về với chân giác thanh tịnh của chính mình mới giải được cái nghiệp tâm, mới giải tỏa những cái bệnh hoạn trong tâm. Tâm tư chúng ta bệnh hoạn là chồng nói vợ không nghe, con nói cha nói con không nghe, cũng là một cái bệnh hoạn. Mà ta hướng về thanh tịnh là tôi giải quyết được biết bao nhiêu bệnh hoạn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn mặt trời, bây giờ chúng ta phải đi vào kinh vô tự tu mới là đúng. Thiên cơ biến chuyển thì chúng ta thấy mặt trời phục vụ hy sinh chúng sanh, nhật quang Phật ánh sáng vô cùng ban rải khắp các nơi tận độ. Bây giờ chúng ta làm một con cha trong gia đình, mình phải có cái nắm được cái nguyên lý tận độ của trời đất. Gần nhất là mặt trời là cái ảnh hưởng cho chúng ta có thể tạo được hành được tốt trên đường tu. Không phản thầy, không phản bạn, không phản chính mình. Và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để phát triển. Cái tiểu thiên địa này ông trời cho chúng ta là một quốc gia. Mà không bình an, chúng ta không bình an, chúng ta không có lập quốc được. Tâm không bình an mà cách mạng gì? Tâm phải bình an, thanh tịnh, thức hòa đồng mới mở, mới cứu độ chúng sanh. Đi sai chiều hướng mà xưng hô cách mạng, làm tùm lum, người ta càng ngày càng khổ thêm, quả càng ngày càng đầy, xứ sở càng ngày càng ô nhiễm, không phát triển, tâm thức không phát triển. Và cái đó lỗi tại ai? Chính phần ta không hiểu hồn của chúng ta, không hiểu giá trị của cái xác chúng ta, không hiểu trật tự của cả càn khôn vũ trụ thì không có làm chánh trị được. Chánh trị của Thượng Đế phải hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ thì mới đi tới chỗ cảnh trường tồn quốc thái dân an. Hồn không biết không làm được cái gì hết, chỉ bịa đặt ra lêu lao, không tu, không có hạnh đức, không có làm được cái gì hết, tự hại mình mà không hay. Cho nhiều người cũng xưng danh tu mà rốt cuộc bệnh hoạn không thể cứu. Phải tự thức, phải sắp đặt sự quân bình của chính mình. Chính phần hồn là chủ thể xác, không phải sể thể xác là chủ phần hồn. Mà phần hồn liên hệ với trời đất, không có thể xa cách sự thanh tịnh của Đại Bi được.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức bài nhạc Biết Đến Bao Giờ, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Tuyền, gửi đến quý vị.
Thiên tâm nhận trí luyện thần,
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi phần vấn đạo của bạn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, Thầy có giảng muốn gặp Phật thì phải gặp ma trước. Như vậy làm sao để gặp ma? Có phải tu thanh nhẹ mới thấy được tần số của ma phải không?
Chính mình là con ma. Thứ nhất là con ma lười biếng. Mỗi ngày trực diện với chính mình mà sợ ma cái gì nữa. Mình là ma lười biếng. Ma tham sân si, ma lười biếng, trực diện với nó là nó phải tiêu.
Kính thưa Thầy, con thấy dạo này cái đầu óc con nó động loạn mà cái tâm đạo con nó mất bớt cái con.
Vì ở đây nó có cái pháp kêu bằng pháp luân thường chuyển, nó mới lập lại trật tự. Nó giải được cái trược khí trong người. Khi con hít thở là cũng đem độc tố trong người ra thì khối thần kinh nó sẽ ổn định. Chứ phải cố gắng làm cái đó. Pháp là phải hành đúng giờ đúng giấc, hành đúng như vậy thì nó mới giải quyết được. Cho nay hành mai bỏ, không bao giờ làm được cái gì hết. Nó không có phải là mình hành liên tục nó mới gây được cái tâm tập quán tốt, niềm tin vững mạnh. Chứ bây giờ mình mở mắt lỗ tai nghe đời phỉnh, nghe chuyện đời, tu đừng có coi tivi nhiều. Chuyện đời nó làm cho mình động loạn thêm thôi. Rồi coi phim đồ này cái nọ là chỉ có hại không có lợi. Mình đang dẫn dắt hội tụ không khối thần kinh của mình ổn định đi lên thì phải cứ giữ cái đó mà đi lên mãi thì nó mới giải quyết được.
Kính chào Thầy. Con từ ngày con đi khó xuất lục về, con cảm thấy học nhiều bài học. Tại tự nhiên thấy đường tâm đạo con ngày ngày lui xuống mà đi về đường đời thì đông hơn. Con muốn biết cách làm sao làm cho tâm đạo con ngày mạnh, càng ngày nó mạnh thêm nữa.
Thì đó, cái dũng chí tại con, tại sao con phải nhớ lúc tại sao tâm đạo tôi nó gia tăng. Thì tôi tưởng về trời Phật, tưởng về phần hồn, tôi hành để tôi giải thoát. Thì phần đạo tôi nó gia tăng. Còn về đời thì tất cả những tivi chuyện đời nó lôi cuốn, mà tôi theo nó là nó cuốn cuồng. Có bao nhiêu đó. Mỗi ngày tôi phải giữ cái lề lối. Như tôi dặn về nhà phải ngồi thanh tịnh, nhìn trung tim chân mày, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là chúng ta tưởng có sự liên hệ với Đấng Di Đà, thì tâm từ bi nó sẽ phát khởi. Ngồi trong thanh tịnh, một góc yên tĩnh của chính mình mà thôi. Chính bây giờ mình 24 tiếng đồng hồ mình phải dành cái giờ để làm việc cho chính mình là thanh tịnh.
Cảm ơn thầy.
Thì tự nhiên con sẽ khôi phục.
Làm sao để chơi thế nào với con kiềm chế được cái tình yêu con? Thầy, con thấy con bị cái đó hoài mà không có chừa được cái thầy.
Khi mà con muốn tu, con phải hướng về Đức Phật. Một vị Phật là một con người đau khổ, mà cảm nhận sự đau khổ của mọi người, người ta mới dứt khoát thất tình lục dục cho đi tu. Mà con đi tu mà con chung vô cái đó, mà con không có hướng về con đường kia là con tự hại thôi. Đừng nên tu. Mình xưng tu là mình phải hiểu cái con đường tại sao tu. Người tu, con người tại sao thành công, con người làm sao được thành Phật. Thì chúng ta phải xây dựng cho chính mình và giữ lấy cái lề lối rõ ràng. Chứ bây giờ con mới vừa thanh tịnh chút rồi con nghĩ về tình yêu. Nghe con tiến một bước lùi ba bước. Tình yêu là hướng về cõi âm. Dâm dục là hướng về cõi âm. Không có phát triển, khối óc không có phát triển, không bao giờ sáng được. Có tu gì tu, óc không sáng. Cho nên phải dứt khoát thất tình lục dục. Mà tuổi trẻ mà dứt khoát thất tình lục dục là tương lai món quà quý của nhân loại.
Có cách nào để làm cho con dễ dứt khoát được không thầy?
Thì bây giờ con phải đọc những cái sách Địa Ngục Du Ký cho nhiều. Hằng ngày con rảnh con đọc đi. Thay vì nói chuyện ba láp, đọc Địa Ngục Du Ký để thức tâm. Thấy không? Thì cái âm nó sẽ rời lần lần. Và nó sẽ không có xâm chiếm trong trí óc của con được. Cái con lọc đọc rồi con có cái óc sáng suốt. Con thấy tôi phải dứt khoát cái này, dứt khoát cái kia, xích khoát cái nọ. Nay chút mai chút hội tụ thành một lực lượng dứt khoát, thì con chỉ có tiến lên không có đi xuống. Con phải làm cho con như vậy. Rồi con bây giờ con đứng tu đi thiền rồi ra đọc cuốn sách tình yêu, thấy cái hình dâm dục nó kéo con xuống à, không có được. Con nhìn những cái hình ảnh thiện lành, tu tiến, khổ công tu học của người khác, cái đó là con cần thiết, thì con mới dứt khoát, không hại cái hồn nữa. Cứ ôm mới xác thiết rồi hại cái hồn là thôi.
Cảm ơn thầy.
Thế là bạch thầy, thường chúng ta hàng số con quay sách, như trong sách vở thì thường thấy nó bởi vị Phật thì phải có thần thông phép tắc, nhiều khi làm những chuyện như là Đức Chúa Giêsu là thời của ngài đã làm những phép lạ chữa bệnh nọ kia. Vậy chúng con muốn thấy chẳng hạn nhiều người, chúng có con thì cũng lòng tin cũng có, nhưng mà nhiều khi muốn chả thấy thầy biểu lộ một cái gì để chúng con thêm mãnh liệt tin tưởng hơn.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết, mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng, và tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Để tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đám mây của các bạn phải vẹt mờ đi. Và thấy trong chỗ nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành, và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Ta thấy cha ông này bữa nay ông dày tôi quá. Hỏi cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông đó không có bị bịp bợm, không bị gạt. Bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bù quá nhiều, để bị gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được cái thanh quang. Và khi các bạn đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở. Nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ, Nó nhiều câu hỏi, khi các bạn đến nhà tôi thì nhiều câu hỏi, kỳ này phải hỏi ông Tám đủ thứ, thằng cha này nói sao sao hỏi đủ thứ, nhưng mà vô chập rồi thôi hết. Quên, tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Bạn nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bom. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt. Bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó. Nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây, có gì thắc mắc đối với tôi, một chập rồi các bạn sẽ hết. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm, bữa nay tính đã hỏi nhiều chuyện lắm, tới đây hỏi nếu không có. Cái đó nó cũng có thần thống. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi? Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu. Chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn. Làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn. Để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về cái căn bản của các bạn. Rồi các bạn mới thấy rõ. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm. Vì sống ở đời nó hay tham. Nó muốn nhiều hơn. Nó muốn thành Phật trong một lúc. Nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ ông Phật mới đạt được hạnh phúc. Từ cái gian nan ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trần. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây gian nan vô cùng. Thì đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều. Buông bỏ hết. Đây không. Mình thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây? Tạo nghiệp nữa à? Mệt quá rồi. Xem quá trình tôi đã có tiền có bạc khổ quá rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi phải trở về với tâm đức. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát. Chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát. Thì tôi mới mượn đó và để tôi đi. Chứ không phải tôi chắc gì tôi tin. Cho nên cái pháp vô vi này nó lại không chủ trương cho người ta tin. Nhưng mà chủ trương cho người ta chống. Bạn chống tôi được thì bạn tiến tới một chút. Bạn đấm tôi được một cái thì bạn sẽ thu không giá gì trong người của tôi. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta bị kẹt thì chúng ta nên xông tới để hưởng, để trao đổi, để thanh nhẹ. Thì chúng ta mới thấy rõ ta đạt pháp dũng tiến. Thấy chưa? Đừng có sợ sợ. Không phải như mấy ông sư kia. Không có. Đây là một bạn đồng hành. Nó cũng ngu như mình. Có nhiều cái không hiểu nó còn hỏi mình. Thì mình mới trao đổi cho nó. Thấy không? Chúng ta cần trao đổi nhiều để học. Mà nếu các bạn cho tôi là một vị Phật, chắc là ông này có hào quang nhiều. Nhào vô kiếm ăn đi. À, tự nhiên chúng ta sẽ mở trí. Thấy không? Tôi lúc luôn nào cũng sẵn sàng cho các bạn. Muốn tấn công phương diện nào cũng được. Về lý trí thanh điển. Thì chúng nào các bạn cũng sẽ cảm ứng. Cái sự trao đổi thật sự và thực tế. Và đem lại sự ổn định cho nội tâm của các bạn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Vô vi là diệt dục diệt sân.
Vô vi là diệt dục diệt